lợi ích của sự niệm Phật. Do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng, Tịnh Tông Học Hội, Trung Mỹ. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm qua chúng tôi từ Tuyết Lê, New South Wales về đây và đã nghỉ ngơi hết suốt ngày. Tối nay chúng ta và các bạn đồng học hãy cùng nhau thảo luận một số vấn đề trong sự tu học Phật Pháp. Hơn một nửa những vấn đề này đều thuộc về vấn đề của người mới học Phật, nhưng ngay cả những người tu học lâu rồi cũng ít để ý tới. Đây là điều mà người ta nói là tập nhi bất sát, thực hành nhưng không suy xét. Đợi đến lúc có người hỏi, có rất nhiều người trong chúng ta không biết trả lời như thế nào. Học viên của chúng ta có tên là Tịnh Độ Tông Học Viện. Từ cái tên có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Chúng ta ở trong học viện này chuyên tu tịnh độ. Tịnh độ còn được kêu bằng tịnh nghiệp. Chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu có người hỏi bạn rằng chư Phật trong thập phương quá nhiều quá nhiều, tại sao quý vị lại niệm A Di Đà Phật? Tại sao lại chuyên niệm A Di Đà Phật mà không niệm đức Phật khác? Tôi hỏi các bạn, nếu người nào trong quý vị có thể trả lời câu hỏi này, chư Phật trong thập phương quá nhiều, tại sao quý vị lại chuyên niệm A-di-đà Phật? Tại sao quý vị không niệm thập phương chư Phật? Có ai trả lời được không? Câu trả lời đơn giản nhất là y chiếu theo kinh điển. Trong kinh Di Đà có nói Đức Phật Thích Ca đã 4 lần khuyên chúng ta nên niệm Phật A Di Đà. Kinh A Di Đà có thể chứng minh cho lời nói này. Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật A Di Đà. Chúng ta nghe theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là câu trả lời dễ hiểu và đơn giản nhất. Nhưng nói như vậy không làm thỏa mãn sự thắc mắc của người hỏi. Tại sao Đức Phật Thích Ca lại khuyên chúng ta niệm Phật A Di Đà? Không những là Đức Phật Thích Ca mà như trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà có nói tất cả chư Phật Như Lai đều khuyên người niệm A Di Đà Phật. Như vậy nghĩa là thế nào? Nếu bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ là danh từ mà xã hội đại chúng thường dùng trong Phật Pháp, dùng danh từ Pháp giới và nhân sanh, thì bạn sẽ hiểu tại sao tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật. Cho nên câu hỏi này là một câu hỏi rất quan trọng, không phải là một vấn đề nhỏ. Chư vị có đọc qua trong kinh điển Đại Thừa, hình như là ở trong bài khóa tụng sáng tối, trong 88 vị Phật có Pháp giới tạng thân A-di-đà. Như thế thì ý nghĩa này đã rõ ràng. A-di-đà Phật là bổn danh, tên chung, tên gốc của tất cả Pháp giới chư Phật. Danh hiệu của từng vị trong tất cả Pháp giới chư Phật là biệt hiệu của họ. A-di-đà Phật là bổn danh của họ, cho nên gọi là Pháp giới tạng thân. Tại sao lại nói A-di-đà Phật là tên chung của tất cả chư Phật? Danh hiệu này là từ tiếng Phạn dịch âm mà ra. Dịch nghĩa là vô lượng. Chữ A dịch là vô, chữ Di Đà dịch là lượng, chữ Phật dịch là trí hay giác. Quý vị thử nghĩ xem, có Đức Phật nào mà không có vô lượng trí và vô lượng giác? Đây là bổn danh, tên chung của Phật, rất tương tự với tên của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, nhưng không giống nhau. Tỳ Lô Giá Na cũng là bổn danh, tên chung của tất cả chư Phật. Ý nghĩa của tên này là biến nhất thiết xứ, biến khắp mọi nơi. A-di-đà là dùng vô lượng trí biến khắp mọi nơi, vô lượng giác biến khắp mọi nơi. Quý vị đem hai ý nghĩa này hợp lại thì vô cùng rõ ràng. Chúng ta phải hiểu rõ hàm ý chân chánh của danh hiệu Phật. Vì thế nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cũng là tên chung của tự tánh chúng ta. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nói tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả vô tình chúng sanh đều có Phật tánh. Chữ vô tình là chỉ thật vật và khoáng vật. Phật tánh và pháp tánh chỉ chung một tánh, chứ không phải hai thứ tánh. Đây đều là tên chung của tự tánh. Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Tất cả chúng sanh bao gồm chúng ta. Chúng ta vốn là Phật, mỗi người vốn là Phật, vốn là A-di-đà, vốn là Tỳ-lô-giá-na. Nói cho quý vị biết, bây giờ vẫn là A-di-đà Phật. Không phải trong kinh quý vị thường thấy đến chữ tự tánh Di Đà hay sao? Như vậy mỗi người trong chúng ta đều có tự tánh Di Đà. Tại sao vậy? Chúng ta mỗi người vốn có vô lượng trí, vốn có vô lượng giác. Trí giác này vốn là biến khắp mọi nơi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Viên Giác có nói, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Nhưng Đức Phật không thường nói điều này. Tại sao vậy? Tại vì sợ người nghe không hiểu, và còn có thể sanh ra sự hiểu lầm. Đức Phật rất ít nói như vậy, nhưng đó là sự thật. Hiện giờ tại sao biến thành phàm phu? Tại vì bạn đã mê. Mê rồi thì thế nào? Mê rồi thì bạn biến thành ngu si. Bạn không có trí huệ, không còn giác nữa. Tự tánh đã mê rồi, tự tánh A-di-đà mê rồi, tự tánh Tỳ-lô-giá-na mê rồi. Sự việc là như thế đó. Mê rồi thì làm phàm phu. Cảnh giới giác ngộ là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của giác ngộ là cực lạc thế giới, là hoa tạng thế giới. Mê rồi, đem cực lạc thế giới và hoa tạng thế giới biến thành thế giới ngu trượt ác khổ của chúng sanh hiện nay. Sự việc là như thế đó. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Tất cả chư Phật dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Đây là ý nghĩa gì? Là dạy cho chúng ta dùng phương pháp này để khôi phục lại tự tánh. Cũng như chúng ta đã ngu, đã mê hoặc điên đảo, câu A-di-đà Phật này đánh thức chúng ta tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy mới biết mình vốn là A-di-đà, mình vốn là Tỳ-lô-giá-na. Nhưng chúng ta đã mê quá lâu, mê quá sâu đậm rồi. Mỗi ngày đều niệm nhưng kêu hoài không tỉnh. Phải làm sao đây? Chư Phật Như Lai đã giác ngộ và tỉnh thức, rồi sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đã thành Phật A-di-đà. Ngài phát tâm giúp đỡ chúng ta. Ngài nói chỉ cần chúng ta có đầy đủ chân tín và thiết nguyện, niềm tin chân thật và lời nguyện thiết tha. Chân tín và thiết nguyện tức là Bồ Đề Tâm. cộng thêm nhất hướng chuyên niệm, tức là một phương hướng nhất định, một mục tiêu duy nhất là chuyên niệm A Di Đà Phật, thì sự giúp đỡ này của A Di Đà Phật sẽ thành công ngay. Cho nên câu Phật hiệu này từ tâm chúng ta sanh ra, rồi đi đến miệng niệm ra tiếng. Dùng danh từ của khoa học ngày nay thì gọi là ba động làn sóng. Quý vị xem, viện nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bổng Thắng ở Nhật Bản là viện nghiên cứu về các làn sóng. Tâm chúng ta đã khởi lên một niệm, đây là làn sóng của tâm. Làn sóng của tâm này có vận tốc nhanh nhất so với tất cả mọi vật khác. Tâm vừa mới khởi lên một niệm thì làn sóng này tức khắc truyền ra khắp hư không pháp giới, lập tức lan khắp. Còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là 300.000 km trong một giây đồng hồ. Ánh sáng từ trái đất đi đến mặt trời phải mất hơn 8 phút. Khoảng cách này cũng không xa lắm. Nhưng khi tâm niệm của chúng ta vừa khởi lên, làn sóng này liền tức khắc lan rộng ra khắp hư không pháp giới. Không có vận tốc nhanh hơn vận tốc này. Chư Phật dạy rằng khi chúng ta khởi tâm để niệm A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới lập tức liền nhận được làn sóng này. Chúng ta có thể liên lạc và nói chuyện với Đức Phật nhanh như thế. Khi Đức Phật A Di Đà nhận được làn sóng này, Ngài cũng có hồi âm, nhưng chúng ta không nhận biết được. Tại sao chúng ta không nhận biết được? Bộ máy của chúng ta hiện nay quá cũ, quá tệ, không còn linh hoạt và mẫn tiệp như Ngài nữa. Làn sóng cực kỳ nhỏ Ngài cũng có thể thâu nhận được. Bộ máy của chúng ta tại sao không còn linh hoạt được nữa? Phật nói tại vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt và chấp trước làm cho căn tánh của chúng ta bị chướng ngại mất. Căn tánh của lục căn có ba thứ chướng ngại to lớn này. Vì thế cho nên chúng ta không thể nhận được hồi âm của chư Phật. Đến khi nào thì chúng ta mới có thể thu nhận được? Phải tu định. Khi bạn có định công, khả năng định tâm thâm sâu. Định công ở đây nghĩa là bạn có thể buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Khi vọng tưởng, phân biệt và chấp trước giảm đi, thì tác dụng của sáu căn sẽ dần dần linh hoạt trở lại. Khi đó bạn sẽ nhận được hồi âm của A Di Đà Phật. Bạn có thể thấy Phật, bạn có thể nghe thấy tiếng Phật thuyết pháp, bạn có thể ngửi được hương thơm của Cực Lạc thế giới, bạn có thể cảm được gió mát hòa nhã của Cực Lạc thế giới. Tuy là Cực Lạc thế giới cách chúng ta rất xa. Quý vị đã nghe qua báo cáo của cư sĩ Chung Mậu Sâm về khám phá của khoa học cận đại. Ông Chung tường thuật cho chúng ta ba sự việc. Sự việc thứ nhất, thời gian và không gian là không thật. Điều này Phật nói trong kinh rất rõ ràng. Thời gian và không gian là bất tương ưng hành pháp. Nghĩa của chữ này là khái niệm trừu tượng, không phải thật. Nhà khoa học hiện nay chứng minh rằng trong một điều kiện nào đó, không gian không tồn tại nữa. Không gian không còn tồn tại thì không có xa gần. Không còn xa gần thì A Di Đà Phật ở tại nơi nào? Tức là A Di Đà Phật đang đối diện với chúng ta. Do không có khoảng cách xa gần, cho nên chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc Ngài nói chuyện, chúng ta có thể nghe được rất tường tận. Chúng ta có thể ngửi được hương thơm của cực lạc thế giới rất rõ ràng. Vì không có xa gần, nên tất cả đều rất tường tận. Không những không có không gian xa gần, thời gian cũng là giả. Trong một điều kiện nào đó, thời gian không tồn tại nữa. Như vậy có nghĩa là không có quá khứ và tương lai. Con người chúng ta có thể đi về quá khứ và cũng có thể đi đến tương lai. Đây là điều thứ nhất mà khoa học ngày nay có thể chứng minh được, hoàn toàn phù hợp với những điều kiện Đức Phật nói trong kinh điển. Cho nên thời gian và không gian đều là ảo tưởng sanh ra từ vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Ảo tưởng này tạo thành chướng ngại rất lớn. Sự việc thứ nhì liên lạc đến chữ có hữu. Tất cả vạn vật từ đâu có? Từ không sanh ra có. Khoa học gia ngày nay phát hiện rằng hữu là từ không sanh ra. Từ không sanh ra rồi lại trở về không. Có lại trở về không. Thực ra nói như vậy còn chưa rõ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất rõ: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Vừa mới ở đó sanh ra thì cũng ở đó diệt mất. Chữ xứ là không, không có vật gì hết. Từ không sanh ra có, tuy là sanh ra có, lập tức trở về không. Kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng như vậy. Khi họ đem bài tường thuật về sự nghiên cứu này, đến đây thì chúng ta lập tức hiểu liền, không ngạc nhiên gì hết. Sự việc thứ ba nói về nguyên khởi của vũ trụ hư không, thế giới, tinh cầu, sanh mạng, vạn vật từ đâu đến. Nói thật ra thì từ không sanh ra có. Những bài báo cáo của khoa học hiện nay hoặc trước đây đều nói về một sự bùng nổ to lớn. Sự bùng nổ to lớn này từ cái gì nổ ra? Hiện nay họ tìm ra cái điểm khởi đầu của sự bùng nổ này. Đây cũng vẫn còn từ lý luận mà suy diễn ra, nhưng trên thực tế thì không có phương cách gì để tìm ra. Họ nói cái điểm khởi đầu của sự bùng nổ này bao lớn. Quý vị nghe báo cáo của tiến sĩ Chung đều biết. Ông nói cái điểm này rất là nhỏ, nhỏ đến chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ông đề ra một thí dụ. Thí dụ này là do một khoa học gia đề ra. Cắt ngang sợi tóc của một chúng ta, rồi nhìn thẳng vào cái cắt ngang của sợi tóc thiết diện, thì chúng ta thấy một hình tròn. Có thể đem điểm bắt đầu của sự bùng nổ, điểm khởi nguyên của vũ trụ, xếp dọc trên đường kính của hình tròn này. Có thể xếp được bao nhiêu điểm? 1 triệu ức ức ức. Có 3 chữ ức sau chữ triệu. Sắp 1 triệu ức ức ức. Cái điểm bắt đầu này dọc theo đường kính của thiết diện, của sợi tóc. Cái điểm này bùng nổ thì thành ra vũ trụ. Chuyện này chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm nói qua không biết bao nhiêu lần rồi. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói giống như vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói, trong vi trần hạt bụi có chứa thế giới không lớn, hạt bụi không nhỏ. Hạt bụi nói trong Kinh Hoa Nghiêm có thể là điểm bắt đầu mà khoa học gia diễn tả trên đây. Dọc theo đường kính của thiết diện, của sợi tóc, có thể xếp 1 triệu ức 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 cái điểm bắt đầu này. Trong nhà Phật được gọi là vi trần. ai có thể đi vào thế giới của vi trần? Đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát có thể đi vào. Phổ Hiền Bồ Tát là hạnh Bồ Tát gì? Là đẳng giác Bồ Tát. Đó là nói cho bạn biết, khi bạn chứng được đẳng giác Bồ Tát, bạn có thể đi vào điểm bắt đầu của vũ trụ. Đơn xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Cho nên nói vũ trụ hiện nay là từ điểm bắt đầu này bùng nổ tạo thành. Hiện nay vũ trụ còn đang nở rộng ra. Tất cả sinh mạng cũng đều đến như vậy cả. Ngày hôm đó tôi hỏi tiến sĩ Chung, khi nào bùng nổ? Khi nào vũ trụ chúng ta bùng nổ? Ông ta đáp không được. Tôi nói rằng tôi biết. Thiệt ra chuyện này tôi đã nói qua rất nhiều lần. Nếu bạn nghe hiểu được, thì khi người ta hỏi những câu về khoa học như vậy, bạn liền lập tức có thể trả lời ngay. Lúc nãy tôi có nói qua trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Kinh Nhân Vương có nói cho chúng ta biết một khẩy tóc tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Cái sanh này tức là hiện, diệt tức là quay về. Hiện tướng chúng ta thấy ngày hôm nay là hiện tướng gì? Tướng tương tục. Cho nên Kinh Kim Cang có nói, tất cả các pháp hữu vi như mộng ảo và bóng của bọt nước, như sương cũng như điện, phải nên quan sát như vậy. Tất cả hiện tướng trong vũ trụ này không phải chân thật. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nó bùng nổ quá nhanh nên lập tức liền diệt mất. Cái thứ nhì lại bùng nổ tiếp tục. Điểm khởi đầu đó nhiều vô số, không biết là nhiều đến mức nào. Điểm khởi đầu này là gì? Các nhà khoa học trả lời không được. Đức Phật cũng không nói đến. Tuy là Đức Phật không có nói, không có nói đến điểm bắt đầu của vũ trụ, nhưng chúng ta biết được. Điểm đó là gì? Đó chính là hạt giống trong A-lại gia thức. Đức Phật nói hạt giống trong A-lại gia thức không có hình tướng. Nếu nó có hình tướng thì tận hư không khắp pháp giới cũng chưa không hết. Hiện nay họ suy đoán về điểm khởi đầu rất nhỏ này. Vì quá nhỏ cho nên cũng có thể xem như là không. Bạn xem có thể xếp 1 triệu ức 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 cái điểm bắt đầu này dọc theo đường kính của thiết diện của sợi tóc. Cho dù dụng cụ khoa học tối tân nhất hiện nay cũng không thể nào quan sát được. Tại sao vậy? Nếu bạn đem phóng đại cái điểm khởi đầu này gấp 1 triệu ức 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 lần thì cũng vẫn chưa thấy được. Phải phóng đại thêm 1 lần nữa thì bạn mới có thể xem cái điểm khởi đầu này. Và khi đó thấy nó cũng chỉ giống như một chấm nhỏ bằng sợi tóc mà thôi. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây là chân tướng của vũ trụ mà Đức Phật nói trong kinh. Hiện nay khoa học gia dùng toán học để suy luận ra, nhưng vẫn không có biện pháp để nhìn xem được. Tại vì không có cách nào để đem một sợi tóc phóng đại lên gấp đôi triệu ức ức lần. Cho dù có thể làm được, thì bạn cũng chỉ có thể nhìn thấy được một chấm nhỏ xíu, chỉ giống như một chấm lớn bằng chiều ngang của một sợi tóc. Chúng ta biết tiến sĩ Giang Bổng Thắng dùng kính hiển vi chỉ phóng đại lên 250 lần để quan sát sự kết tinh của nước. Nếu bạn muốn quan sát vi trần, trong kinh điển gọi là vi trần, khoa học gia gọi là điểm khởi đầu của vũ trụ, thì phải dùng kính hiển vi có độ phóng đại bao lớn, bình phương của 1 triệu ức 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 lần, thì bạn mới có thể thấy được. Hiện nay thế giới của chúng ta chưa có kỹ thuật cao đến mức này, cho nên đây là thật tướng của chư pháp. Đẳng giác Bồ Tát rất là tự tại, có khả năng đi vào điểm khởi đầu này, nói cho chúng ta biết rằng không có lớn nhỏ, đều là do tự tánh biến hiện ra, không có lớn nhỏ. Điểm khởi đầu này không nhỏ, vũ trụ không lớn, không có xa gần, không có trước sau. Không có xa gần nghĩa là không có khoảng cách, không có trước sau nghĩa là không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngày nay chúng ta nói đến không gian thời gian. Khi đó, khi vào cảnh giới này, thì đều bằng không. Những quan niệm này không tồn tại nữa. Đây là thật tướng. Mục đích chúng ta học Phật không gì khác hơn là để hiểu rõ cái chân tướng này. Chúng ta phải sinh hoạt trong cái chân tướng này. Đó là cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới này tức là thế giới cực lạc, là thế giới hoa tạng mà kinh điển Đại Thừa nói đến. Chúng ta nếu muốn tự mình tu hành để chứng được cảnh giới này thì quá khó, quá khó. Tại sao vậy? Bạn phải đem tập khí phiền não của bạn đoạn dứt sạch hết, đoạn sạch hết kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não, không phải là một chuyện dễ. Vì thế nên Đức Phật A Di Đà, vị Phật hiện nay đang ở tại thế giới cực lạc, Ngài vô cùng từ bi giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta không phải đoạn phiền não, chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu của Đức Phật. Danh hiệu này cũng giống như làn sóng điện từ vậy. Chúng ta có thể dùng phương pháp trì danh này để liên lạc với Phật. Đến lúc chúng ta mãn chung, có đầy đủ tín nguyện trì danh, quý vị phải biết, tín nguyện là phát Bồ Đề Tâm, nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Cách nói rằng tín nguyện là Bồ Đề Tâm không phải của tôi, mà là cách nói của Ngẫu Ích Đại Sư trong quyển Yếu Giải Kinh A Di Đà. Nhất hướng chuyên niệm nghĩa là trì danh. Chúng ta thường dùng cách này để liên lạc với Phật. Khi đến giờ, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, tiếp dẫn chúng ta về cực lạc thế giới. Đến cực lạc thế giới để làm gì? Đến đó để tu hành. Cực lạc thế giới rất tốt. Tốt ở chỗ nào? Đây là điều các vị đại đức và tổ sư ngày xưa thường nói đến. Điểm lợi ích thứ nhất của việc vãng sanh về cực lạc thế giới là gì? Ngày xưa các ngài không gọi là điều lợi ích, mà gọi là đệ nhất đức. Chữ đức trong chữ đạo đức, ngày nay chúng ta gọi là sự lợi ích. Còn nói đệ nhất đức thì không ai hiểu, phải gọi là sự lợi ích. Đó là vô lượng thọ. Bạn có vô lượng thọ mạng. Nếu bạn có vô lượng thọ mạng thì trong một đời này đương nhiên sẽ thành công. Bạn sẽ chứng được cảnh giới của Phật. Đây là sự lợi ích thứ nhất. Thọ mạng của chúng ta trong thế giới này quá ngắn, học cái gì cũng không thành. Thật tình mà nói, chỉ học một bộ kinh cũng không xong nữa. Quý vị thử nghĩ xem, có thể đọc một bộ kinh Hoa Nghiêm trong đời này không? Hiện nay chúng tôi giảng từ đầu đến cuối, không giảng kỹ, chỉ giảng sơ lược thôi. chúng tôi dự tính giảng một lần như vậy phải hết 1,000 giờ. Chúng ta hiện nay giảng đến quyển 12. Quyển 12 cũng chưa hết thì đã dùng trên 2,000 giờ. Bộ kinh này tổng cộng là 99 quyển, cho nên cả đời chỉ học một bộ kinh thôi thì đã rất khó. Thọ mạng không đủ, thời gian không đủ. Đức Phật A Di Đà giúp cho chúng ta một chuyện rất lớn, giúp cho chúng ta đến cực lạc thế giới, đổi một thân thể khác. Trước hết chúng ta phải hiểu rõ cái tánh này. Phật tánh, pháp tánh đều không sanh không diệt. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tánh không sanh không diệt. Nếu tánh mê rồi thì biến thành thức. Chúng ta thường kêu bằng linh hồn. Linh hồn là gì? Đó là tự tánh mê rồi thì biến thành ra hình trạng này, biến ra linh hồn. Linh hồn đi đầu thai trong lục đạo. Không kể là đầu thai bằng phương cách nào thì nó cũng không sanh không diệt. Đến khi nào giác ngộ rồi thì thành Bồ Tát, thành Phật. Giác ngộ thì được đại tự tại, không giác ngộ thì bị nghiệp lực chuyển. Ví dụ như lúc còn sống, chúng sanh tạo thiện nghiệp, tâm thiện, niệm thiện, hành động thiện. Hoàn cảnh sanh sống của họ là cõi người hay cõi trời? Cõi trời có 28 tầng. Nếu như tâm họ không thiện, tư tưởng không thiện, hành vi không thiện, tương lai họ sẽ sanh vào cõi ngã quỷ súc sanh hoặc là địa ngục. Cho nên thần thức chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi. Nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ thì sẽ chuyển thành Phật tánh. Nếu nó mê thì sẽ chuyển thành thần thức. Nó sẽ chuyển biến tùy theo mê hay ngộ và vĩnh viễn không tiêu diệt. Cho nên nếu bạn hiểu thật rõ chân tướng sự thật này, bạn sẽ không sợ chết nữa. Tại sao vậy? Vốn là không có sanh tử. Sanh tử là cái gì? Chỉ là thay đổi thân thể, thay đổi hoàn cảnh sanh sống thôi. Cũng giống như chúng ta di dân. Hiện nay nói đi di dân, mọi người dễ hiểu. Chúng ta từ Trung Quốc đi di dân đến Mỹ Quốc. Đây là thay đổi thân thể và thay đổi thân phận. Chúng ta không dùng quốc tịch Trung Quốc nữa, mà đổi thành quốc tịch Mỹ. Cũng như bạn thay đổi thân thể và thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Gần đây chúng ta lại từ Mỹ đi di dân đến Úc Châu, và lại biến thành công dân Úc, lại đổi thân phận nữa. Người thì không chết, chỉ thay đổi thân phận 3 lần, thay đổi hoàn cảnh sinh sống 3 lần. Sự việc là như thế đó. Cho nên bạn phải hiểu như vậy. Hiện nay chúng ta ở trong thế gian này vẫn thường liên lạc với bà con và bạn đồng tu ở Trung Quốc, Mỹ Quốc. Nếu bạn sanh lên cõi trời hoặc sanh lên cõi cực lạc, đạo lý cũng giống như vậy. Bạn cũng sẽ giữ liên lạc với những bà con bạn bè ở trái đất này. Bạn sẽ thường thường giúp đỡ và thăm viếng họ. Nhưng cảnh giới không giống nhau. Không gian duy thứ không đồng. Duy có nghĩa là chiều, là phương vị. Họ đến đây để thăm viếng chúng ta. Họ thấy rất rõ ràng, nhưng chúng ta không thấy họ. Đây là vì không gian duy thứ không giống nhau. Tuy là chúng ta không thấy họ, nhưng chúng ta thường thường kỷ niệm họ. Thí dụ như lúc chúng ta tụng kinh lạy Phật, đem công đức hồi hướng cho họ. Đó là kỷ niệm họ. Họ cũng thường lại thăm viếng chúng ta, âm thầm giúp đỡ và vẫn duy trì liên lạc với chúng ta. Khi chúng ta tu hành có đầy đủ công phu và trình độ. Đủ trình độ nghĩa là sao? Nghĩa là đủ định công, khả năng định tâm. Có đủ định công thì có thể giảm bớt vọng tưởng, phân biệt và chấp trước của chúng ta. Giảm đến một mức nào đó thì cái cảm ứng này sẽ trở nên hiện thực rất rõ ràng. Họ đến thăm chúng ta hoặc là chúng ta đi thăm họ. Cho nên đây là cảnh giới trong trạng thái định. Không gian và thời gian đều không còn tồn tại nữa. Là trong khi nhập định không tồn tại. Cho nên trong định có thể qua lại liên lạc, đi về quá khứ và đi đến tương lai. Hiện nay nhà khoa học biết được không gian thực sự có nhiều duy thứ tồn tại, nhưng không biết dùng phương pháp gì để đột phá nó, vượt qua ranh giới giữa những duy thứ này. Giống như các nhà khoa học gia thường nói trên lý luận, họ dùng gia tốc độ. Nếu tốc độ này nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì có thể đi ngược về quá khứ, có thể đột phá không gian trên lý luận. Khi nhập định, những người học Phật chúng ta biết được. Trong nhà Phật nói pháp giới là danh từ mà khoa học gia gọi là không gian duy thứ. Tại sao có nhiều pháp giới như vậy? Pháp giới từ đâu đến? Đều là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn dứt hết, thì không gian duy thứ sẽ không còn nữa, hoàn toàn phá tan. Cho nên không cần biết người thân bạn bè của chúng ta ở trong không gian duy thứ nào, chúng ta đều có thể nhìn thấy được, chúng ta đều có thể liên lạc trực tiếp. Người có thể tiếp xúc với những không gian duy thứ khác sớm nhất trong lịch sử nhân loại là những người theo Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo có khoảng 10,000 năm lịch sử. Phật giáo chúng ta chỉ có khoảng 3,000 năm lịch sử. Họ cũng là tu định. Từ trong thiền định mà có thể phá tan không gian duy thứ. Cho nên hiện tượng lục đạo luân hồi họ nhìn thấy sớm nhất. Tuy họ nhìn thấy, nhưng họ không hiểu từ đâu mà có lục đạo. Mãi cho đến lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, Ngài mới giải thích rõ sự việc này. Cũng có thể nói trong quá khứ họ biết được sự việc, nhưng không hiểu rõ nguyên do tạo thành hiện tượng này. Sau khi Đức Phật ra đời, mới đem nguyên do của lục đạo luân hồi giải thích rõ cho mọi người biết. Đó là do vọng tưởng phân biệt và chấp trước biến hiện làm thành. Khi xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì pháp giới này sẽ biến thành nhất chân pháp giới. Thập pháp giới sẽ không còn nữa. Nói một cách khác, không gian duy thứ là không thật có và chỉ là một ảo tưởng, không phải chân tướng sự thật. Chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nhờ vào một câu Phật hiệu này. Nhưng chúng ta nên biết, chỉ niệm câu Phật hiệu này mà không phát Bồ Đề tâm thì không thể vãng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư nói cho chúng ta biết một cách đơn giản và rõ ràng nhất. Chân tín và thiết nguyện. Tin chân thành và phát nguyện thiết tha. Bạn thật tin, một chút cũng không hoài nghi. Bạn thật là muốn đến cực lạc thế giới, thật là muốn thân cận Đức Phật A-di-đà để tu học. Lòng tin và ý nguyện này là Bồ Đề Tâm. Sau đó, chỉ cần bạn nhất hướng chuyên niệm, bạn có đầy đủ ba điều kiện này, thì bạn có thể vãng sanh. Vãng sanh là một sự việc trọng đại, là một việc rất hy hữu, hiếm hoi, ít có. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là giả hết. Chuyện gì trên thế gian này nếu có đầy đủ nhân duyên thì làm, nếu không có duyên thì tuyệt đối đừng khởi tâm động niệm. Nếu bạn lãng phí tinh thần và thời gian trên những sự việc thế gian này, để cho nhân duyên của việc trọng đại vãng sanh trong đời người trôi qua, đến đời nào kiếp nào bạn mới có thể gặp lại được, phải nên cẩn thận, nhất định phải thận trọng. Cho nên chúng ta là những người học Phật, tất cả mọi sự việc trên thế gian này đều phải tùy duyên. Những chuyện tốt đối với chúng sanh, nếu có duyên thì mình làm, nếu không có duyên thì đừng phan duyên. Điều này quan trọng nhất. Chúng ta phải hiểu rõ và bất chước làm theo những sự thị hiện của Đức Phật Thích Ca, chư vị Đại Tổ Sư và chư vị Bồ Tát. Năm xưa Đức Phật Thích Ca thị hiện làm gương cho chúng ta noi theo. Ngài thị hiện 30 tuổi thành Phật, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, thì gọi là thành Phật. Thành Phật là thành tựu trí huệ viên mãn, giác ngộ viên mãn. Trí huệ và giác ngộ viên mãn rồi thì Ngài bắt đầu giáo hóa chúng sanh. Cả đời đều làm công việc giáo dục, dạy học cũng là tùy duyên. Cho nên có câu nói, Phật không độ người không có duyên. Có cơ hội gặp được thì gọi là có duyên, không có duyên thì không gặp được. Đức Phật sẽ không đốt đèn đi khắp nơi để tìm, không có đạo lý này. Ai gặp được thì người đó có duyên. Từ lúc Đức Phật diệt độ cho đến ngày nay, tuy Ngài không còn tại thế, kinh điển còn được lưu lại trong thế gian này. Chúng ta có thể gặp được kinh điển thì chúng ta có duyên, không gặp được kinh điển thì không có duyên.